Thưa quý ông bà và anh chị em, cuộc sống con người vốn luôn có những cái khó khăn thử thách, vốn luôn ẩn chứa những cái điều trắc trở khó lường. Và những cái khó khăn, những cái thử thách, những cái trắc trở khó lường ấy đôi khi khiến cho cuộc sống của chúng ta gặp phải những trục trặc, những giang dở trong những dự định, giang dở trong những ước mơ, giang dở trong những chọn lựa của mỗi người. Bài tin mừng ngày hôm nay cho chúng ta thấy rất rõ điều ấy. Khởi đầu của bài tin mừng, chúng ta thấy một hình ảnh rất đẹp, rất sống động và rất lạc quan. Khi Chúa Giêsu vừa lên đường, người lên đường để thực hiện cái sứ vụ mà người nhận từ Chúa Cha, giống như tất cả mọi ngày trong cuộc đời thi hành sứ vụ của Ngài, đi rao giảng, đi chữa lành cho người ta và cho người ta thấy được lòng thương xót của Thiên Chúa. Khi Chúa Giêsu vừa lên đường thì ngày hôm nay có một chàng thanh niên chạy đến và quỳ xuống trước mặt người. Và anh ta đặt ngay một câu hỏi với Chúa Giêsu: "Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời?" Những cái động từ liên tiếp: hối hả chạy đến, quỳ xuống trước mặt Chúa, cho ta thấy được cái khát vọng của người thanh niên này. Chắc chắn trong lòng anh ta đã có những cái khắc khoải đợi chờ, đã có những câu hỏi không có lời giải đáp. Cho nên ngày hôm nay khi anh ta thấy Chúa Giêsu ở trên đường, anh ta liền vội chạy đến quỳ xuống trước chân Ngài, cho thấy một cái tấm lòng, một cái sự tôn kính và tín nhiệm. Và câu hỏi mà anh ta đặt ra trong bài tin mừng: "Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời?" Thưa quý ông bà và anh chị em, như tôi nói đầu lễ, câu hỏi này nó diễn tả cái khát vọng của con người, một trong những khát vọng sâu xa nhất của con người. Và để trả lời cho câu hỏi ấy, Chúa Giêsu nhắc đến những cái điều luật mà con người phải tuân giữ, như đã được quy định ở trong Cựu Ước: không giết người, không tham lam, không làm điều bất chính, không hại ai, và phải thờ cha kính mẹ. Chàng thanh niên rất nhanh nhẩu để mà đáp với Chúa rằng: "Thưa Thầy, tất cả những điều ấy tôi đã thực hiện từ bé." Đây là một con người có một đời sống có trách nhiệm, anh ta giữ các cái điều luật và giữ một cách chi tiết. Cho nên khi vừa nghe Chúa Giêsu kể ra những cái điều phải giữ như vậy, thì anh ta nói rằng những điều này anh ta đã giữ hết rồi. Và Chúa Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng thương mến. Anh ta quý mến Chúa Giêsu, Chúa Giêsu thương mến anh ta. Cái khởi đầu của bài tin mừng rất đẹp, rất hứa hẹn, nhưng nó không trọn vẹn ở khúc cuối. Cái sự giang dở, cái sự trắc trở đã xảy ra. Khi Chúa Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến, Ngài thấy anh ta tuân giữ các cái điều luật rất là tốt lành, và Ngài đề nghị anh ta có một cái bước tiến xa hơn. Anh còn thiếu một điều nữa thôi: hãy về, hãy bán tất cả những gì anh có, phân phát cho người nghèo, rồi đến đây theo tôi. Và cái khởi đầu hứa hẹn làm sao thì cái kết thúc hụt hẫng bấy nhiêu. Anh ta đang thì phấn khởi, anh ta đang thì hân hoan. Khi anh ta nghe Chúa Giêsu đề nghị như thế, Thánh Marco cho chúng ta biết anh ta sa sầm nét mặt và quay mặt bước đi. Và Ngài giải thích cái lý do tại sao anh ta sa sầm nét mặt và quay mặt bước đi: bởi vì anh ta là người có nhiều của cải. Và sau đó Chúa Giêsu giáo huấn cho các môn đệ về cái nguy cơ của những cái của cải. Nó có thể là cái níu kéo con người xa rời nước Thiên Chúa, xa rời cái hạnh phúc vĩnh cửu mà con người luôn luôn có khát vọng để đi tìm. Thưa quý ông bà và anh chị em, qua bài tin mừng ngày hôm nay, tôi xin được gợi lên hai điều để chúng ta suy nghĩ. Thứ nhất, đó là cái trọng tâm, cái câu hỏi mà chàng thanh niên đặt ra cho Chúa Giêsu trong bài tin mừng ngày hôm nay. Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Chúng ta là những người tin, chắc chắn chúng ta tin có đời sau, và chắc chắn chúng ta cũng có khao khát để được bước vào đời sống ấy. Nhưng mà cuộc sống đôi khi nó có quá nhiều mối bận tâm, nó lôi chúng ta đi. Nó lôi chúng ta đi. Khi một người trẻ mới ra trường, một người sinh viên trẻ mới ra trường, thì cái khát vọng của người ấy là kiếm được công ăn việc làm. Kiếm được việc làm rồi, bắt đầu muốn được thăng tiến, muốn được đạt được những vị trí cao hơn, và tương ứng với vị trí cao hơn đó, đó là cái đồng lương được cải thiện. Rồi khi có được cái đồng lương rồi, bắt đầu nghĩ đến chuyện sắm sửa nhà cửa, sắm sửa các cái phương tiện xe cộ. Có xe rồi, sẽ lại khát vọng, sẽ lại mong muốn có cái xe tốt hơn, đời mới hơn. Có nhà rồi, sẽ lại muốn cái nhà được to hơn. Và thậm chí muốn được cái căn biệt thự. Thưa quý ông bà và anh chị em, những cái khát vọng ấy không có xấu. Những cái ước mơ đấy không có gì là xấu cả. Nhưng nếu chúng ta không biết cái điểm dừng, nếu chúng ta không có một cái sự hồi tâm, thì rồi cuộc sống của chúng ta cứ như thế ngày này qua ngày khác. Những cái điều đó nó lôi chúng ta đi, nó lôi chúng ta đi. Mỗi lần anh quý ông bà và anh chị em đến nhà thờ này tham dự thánh lễ, chúng ta gửi xe ở dưới tầng hầm, chúng ta đi ngang qua cái từ đường phục sinh. Không biết quý ông bà và anh chị em có suy nghĩ gì không? Có những lúc tôi đi xuống đó, tôi nhìn lên trên những cái chỗ đựng hài cốt, tôi biết chắc chắn một điều rằng một ngày nào đó tôi cũng sẽ lên đấy nằm. Tất cả mọi người chúng ta sẽ lên đấy nằm. Cái gì nó còn lại? Cái gì nó còn lại? Chúng ta chuẩn bị bước vào tháng 11, còn hơn 2 tuần nữa thôi. Tháng 11, tháng suy nghĩ về đời sau, tháng cầu nguyện cho các linh hồn. Chớ gì chúng ta cũng suy nghĩ lại cuộc sống của chúng ta để điều chỉnh lại. Có khi chúng ta khao khát những cái giá trị của đời này nhiều quá mà chúng ta quên mất cái điều căn bản, cái điều trọng yếu trong đức tin của chúng ta là sự sống đời đời. Điểm thứ hai tôi muốn được gợi lên để cùng suy nghĩ với quý ông bà và anh chị em, đó là cái hình ảnh của chàng thanh niên ở cuối đoạn tin mừng. Anh ta sa sầm nét mặt, anh ta buồn rầu, anh ta quay mặt bước đi trước cái lời đề nghị của Chúa Giêsu. Và thánh Marco cho biết bởi vì anh ta có nhiều của cải. Của cải không phải là cái điều gì đó xấu. Và ở đây cái ý nghĩ đầu tiên chúng ta sẽ nghĩ đến đó là cái của cải vật chất, đúng, nhưng mà chưa đủ. Cái của cải ở đây không chỉ thuần túy về phương diện vật chất, nó còn có thể có những cái ý nghĩa khác. Đó là những cái giá trị giống như phần đầu anh ta kể ra, đó là anh ta tuân giữ lề luật. Chúa Giêsu nói phải đi bước qua cái đó, phải đi xa hơn, phải đi xa hơn. Và cái việc đi xa hơn ấy đòi hỏi con người ta phải chấp nhận sự từ bỏ, sự đánh đổi. Trong bài đọc một chúng ta nghe đọc đoạn trích ở trong sách Khôn Ngoan, tác giả Khôn Ngoan nói: tôi cầu nguyện cùng Thiên Chúa và tôi xin Chúa ban cho tôi cái đức khôn ngoan. Và đối với tác giả thì cái đức khôn ngoan ấy quý hơn vàng bạc, quý hơn trân châu bảo ngọc, quý hơn tất cả mọi cái giá trị ở trần gian này. Đức khôn ngoan ấy chính là cái nước trời. Đức khôn ngoan ấy chính là đạt được đến Thiên Chúa. Và để có thể sống được cái giáo huấn của Chúa Giêsu, để có thể theo người làm môn đệ thực sự, chắc chắn chúng ta phải từ bỏ. Nhưng thưa quý ông bà và anh chị em, từ bỏ, nói từ bỏ, nói trên miệng chúng ta dễ lắm, dễ lắm. Nhưng trong thực tế, khi chúng ta phải đối diện với những cái hoàn cảnh cụ thể, việc từ bỏ không dễ một chút nào. Quý ông bà và anh chị em về nhà làm một cái thí nghiệm với một đứa trẻ, đứa con của mình hay đứa cháu của mình. Chúng ta mang đến trước mặt của nó hai món đồ chơi. Ta bảo con chọn lấy một món, con được chọn lấy một món, một cái là của con. Thì có thể nói là đại đa số trong các trường hợp đấy, cái đứa trẻ nó sẽ đòi cả hai. Thế thì cái điều nó đòi hỏi đấy, nó diễn tả cái gì? Thưa, diễn tả hai điều. Thứ nhất, cái trí khôn của nó chưa hiểu để nó biết rằng nó được chỉ được chọn một và nó phải từ bỏ một. Thứ hai, nó diễn tả một cái rất thật, cái bản tính con người của chúng ta rất khó chấp nhận sự từ bỏ, nhất là từ bỏ những gì nó đã cố hữu trong mình, nó thân thiết với mình, nó gắn chặt với cuộc sống của mình. Thưa quý ông bà và anh chị em, để theo Đức Giêsu làm môn đệ của Ngài, nếu chúng ta chỉ dừng lại ở việc tuân giữ các lề luật, không có phạm cái điều luật nào cả, e rằng còn chưa đủ. E rằng còn chưa đủ. Điều đó là tốt nhưng chưa đủ. Để theo Chúa Giêsu đòi hỏi chúng ta phải chấp nhận, đôi khi phải hy sinh, phải đánh đổi. Và đánh đổi cái đó, chúng ta không đánh đổi một cách vô nghĩa, mà chúng ta đánh đổi để đạt được cái sự sống đời đời. Đó là cái mục đích tối hậu cho cuộc đời của mỗi người chúng ta. Xin mượn lời Thánh Vịnh 89 để chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan. Amen.